Chương 21. Tính chất của nghiệp gieo giống nào gặt giống ấy. Chúng ta có phải gặt hái tất cả những gì đã gieo không? Không nhất thiết phải như thế. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Uttara Nikaya, Đức Phật dạy: nếu có ai cho rằng con người phải gặt hái hết quả của tất cả những hành động trong quá khứ thì không thể có đời sống đạo đức, và con người không thể có cơ hội tận diệt đạo. Nhưng nếu nói rằng quả gặt tương xứng với nhân, ắt có đời sống đạo đức và con người sẽ có cơ hội dập tắt nghiệp đạo. Như vậy, theo Phật giáo, ta có thể uốn nắn cái nghiệp của ta, mặc dù kinh Pháp Cú có câu: không phải bay lên trời cao, lặn xuống biển sâu, hay chui vào hang núi, mà ta có thể tuyệt động một nơi nào trên thế gian này, giúp ta lẩn tránh quả dữ của nghiệp xấu. Công 127. Nếu như phải trả hết quả của tất cả những hành động trong quá khứ, thì chúng sanh ác phải sống vĩnh viễn trong đau khổ và không thể mong có ngày giải thoát. Dầu không hoàn toàn làm chủ cái nghiệp thì chẳng đã gieo, nhưng ta cũng không hoàn toàn phải bó tay tự làm nô lệ. Dầu con người xấu xa đê tiện nhất cũng có thể cố gắng trở nên trong sạch đạo đức. Chúng ta luôn luôn biến đổi và luôn luôn đang trở thành một cái gì mới, và cái mới ấy tùy thuộc hành động của chúng ta. Từng giây từng phút, ta có thể tự cải hóa làm cho ta trở nên tốt đẹp hơn cũng như xấu xa hơn. Dầu người tội lỗi hư hèn nhất không đáng tin, trái lại ta nên tạo cho họ một niềm tin tưởng nơi sự cố gắng cải thiện phẩm chất bình tâm của họ. Ta nên thương hại họ. Biết đâu, một lúc nào trong quá khứ, ta cũng cùng ở trong tình trạng với hạng người hư hèn ấy, và ta đã tiến bộ. Hôm nay, ở trong một vị trí thấp kém, họ cũng có thể cố gắng theo ta, và có khi tiến bộ hơn ta. Ai biết được cái nghiệp và tích trữ của một người khác. Angulima, tên sát nhân lực danh chắc tiếng một thời, đã giết chết cả ngàn anh em đồng loại, trở thành gia la hán và thoát khỏi quả dữ của những hành động tàn ác. Cô Ambapali, một gái giang hồ biết hồi tâm tu hành, cũng chắc quả a la hán. Alavaka, giả xoa hung tợn, thường ăn thịt người, từ bỏ thói dữ và cố gắng tu tập, cũng chắc quả tu đậu. Như ai dục, có tiếng là hung ác bạo tàn, trở thành một đấng minh quân, đổi những trận giặc xâm lăng khốc liệt ra những chiến dịch truyền bá đạo lý cao siêu và pháp từ bi của Phật giáo để mưu cầu hạnh cho một Phật tộc. Giữa hoa dâm của trăm ngàn vua chúa trong lịch sử nhân loại, danh thơm cao quý, vừa hùng vĩ, vừa dịu dàng, vừa trong sáng, vừa trầm cảm của hoàng đế ai, chói ngời rực rỡ như một sao tỏ ràng. Đó là một vài trường hợp hy hữu, chỉ rằng nhờ ý chí hùng dũng, con người có thể đổi hẳn tâm tánh, từ xấu ra tốt, từ dữ ra lành. Trong một vài trường hợp khác, cũng có thể quả của một nhân yếu mà trổ sanh tròn đủ, còn quả của một nhân mạnh lại được lắng dịu. Đức Phật dạy: hỡi này các tỳ kheo, người kia không biết khép mình vào kỷ cương của thể xác, của luân lý, của tâm, của trí tuệ, kém đạo đức, kém giới hạnh, và do đó sống cao khổ. dầu một hành động tầm thường của người ấy cũng đủ tạo quả đưa vào cảnh khổ. Hỡi này các vị thưa, người kia có nếp sống kỷ cương về vật chất cũng như luân lý, tinh thần và trí tuệ, đạo đức cao thượng, biết làm điều thiện và lấy tâm từ vô lượng đối xử với tất cả mọi chúng sanh. Người thế dầu có một hành động tầm thường như người kể trên, hành động ấy cũng không tạo quả trong kiếp hiện tại, tương lai. Chỉ như có một người cho một muỗng muối vào bát. Này hỏi thì cứ các thầy nghĩ thế nào? Nước trong bát có thể trở nên mặn và khó uống không? Phải Đức Thế Tôn. Tại sao? Phải Đức Thế Tôn, nước trong bát ít mà cho vào một muỗng muối. Bây giờ, chỉ như người kia đổ muối ấy xuống sông Hàn. Thầy hỏi, các thầy nghĩ sao? Nước sông Hàn có vì muối ấy mà trở nên mặn và khó uống không? Bạch Quán Thế Tôn, không. Tại sao? Bạch Thế Tôn, vì sông Hàn rộng lớn, nước nhiều, bấy nhiêu muối ấy không đủ làm mặn. Cũng y có trường hợp người kia vi phạm một lỗi mà chịu cảnh khổ, người khác cũng phạm lỗi tương tự mà quả nhẹ hơn, và sau khi chết quả kia dầu nhỏ không trổ sạch, nguyên do cao đôi quả trổ sạch trái thế nhân đã gieo. Nhân lành tạo quả lành, nhưng đã gieo nhân lành rồi mà còn hối tiếc, đã làm chuyện mà còn ăn năn, quả trổ xanh không được tương ứng với nhân. Tiếp chuyện sau đây, ngày kia vua Pasenadi xứ Kosala đến viếng Đức Phật thì bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại thành Dương Xá Tavati có một nhà tu phú vừa thất lập mà không có người thừa kế, vì đấy bao nhiêu tài sản của ông gồm hàng trăm thoi vàng, ngoài số bạc và của cải khác, đều được bổ sung vào kho. Bạch Đức Thế Tôn, người giàu có ấy, lúc còn tranh tiền, sống thật kham khổ, ăn cơm nát với thức ăn thừa và tiêu, mặc thì chỉ dùng giải khô, chỉ chai, còn di chuyển thì có chiếc xe cũ kỹ với con ngựa gầy. Đức Phật dạy, mặc dù trong một tiền kiếp nhà triệu phú ấy thường để bát cúng dường đến một độc giác Phật tên Tagarasiti. Tuy để bát cúng dường, nhưng ông không hề quan tâm đến công đức ấy. Ông ngồi chém chệ trên ghế, kêu người nhà bảo: Hãy đem vật thực ra cho vị đạo sĩ ấy, rồi đứng dậy bỏ đi. Ông lại có ý hối tiếc vì đã bố thí, và tự nói thầm: Phải chi ta để dành vật thực ấy cho người ăn cho ở trong nhà còn hơn. Ngoài ra, ông còn giết chết một người con của em ông để sang đoạt gia tài. Do quả lành của sự bố thí cúng dường, ông tái sanh 7 lần trong cảnh trời. Do quả lành ấy, ông tái sanh 7 lần làm triệu phú đã thành tánh giải này. Vì ông đã hối tiếc, tự nhủ rằng, phải chi ta để dành vật thực ấy cho người ăn cái ở trong nhà còn hơn. Nên mặc dầu giàu có, ông không thể tọa hưởng sự nghiệp chạy ấy. Ông không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, luôn luôn lo sợ hết của, không dám nhờ tiền để tạo tiền cho đời sống vật chất. Vì đã giết chết một người con của em để sang đoạt tài sản, nhà triệu phú ác độc ấy phải chịu đau đớn nhiều năm, nhiều trăm năm trong cảnh khổ. Và cũng vì hành động ác độc ấy, ông phải chịu tuyệt vọng trong 7 kiếp liên tiếp. Do đó, bao nhiêu tài sản của ông phải bị tụt vào quốc hố. Tâm Tan Đa Gia, phần 1, đăng. Nhà tiểu phú được một kiếp vĩ đại nhờ nhân tốt đã gieo. Tuy nhiên, đã gieo nhân lầm mà còn hối tiếc, nên dù được lớn lao, ông không hưởng được. Nhưng hỗ trợ trở ngại trong sự báo ứng của nghiệp, ta nên biết rằng có những năng lực hỗ trợ nâng đỡ, tạo điều kiện cho quả sớm đổ xanh. Nhưng ngược lại, cũng có năng lực kềm hãm, ngăn chặn, không cho quả đổ xanh. Sinh trưởng, thời gian, hoàn cảnh, nhân cách hay sắc tướng và sự nỗ lực cố gắng là những năng lực hỗ trợ hay cản trở quả đổ xanh. Ví dụ, như người kia được sinh trưởng trong một gia đình giàu có, trong cảnh giới an vui, thì tái sanh tốt ấy đôi khi là một năng lực kềm hãm không cho quả dữ đổ xanh. Trái lại, một người khác sinh trưởng trong gia đình nghèo khó, trong cảnh khổ, tái sanh bất hạnh của người này tạo điều kiện tiện cho quả dữ. Danh từ Phật giáo và những năng lực ấy, tái sanh thuận lợi gati phật và tái sanh bất thuận lợi gati phật. Một người kia dầu không phải là hạng thông minh mà nhờ có nghiệp tốt được sinh trưởng trong hoàng tộc thì cũng được thiên hạ kính nể yên nghiệp. Nếu cũng kém thông minh như người ấy mà sanh trong gia đình nghèo khó khốn cùng, ắt không được kính trọng. Đức vua Uttaramani Tứ Tích Lam gieo nhân xấu đã gây chiến tranh chống dân tộc Tamil, đồng thời cũng tạo nhiều nghiệp tốt do các công tác từ thiện, tôn giáo và xã hội. Nhờ nghiệp tốt ấy, ngài được tái sanh vào cõi trời, tục truyền rằng đến thời Đức Phật Di Lạc Taya ra đời, ngài sẽ trở xuống lần chót. Nhân ác mà ngài đã gieo không đổ sanh nhờ ngài được sanh trưởng trong một cảnh tốt. Trường hợp của vua Asathe Ajatasattu là một ví dụ khác. Vi phạm trọng tội giết cha, nhưng về sau ông đến gần Đức Phật và trở nên một vị minh quân có tâm đạo nhiệt thành. Vì trọng tội giết cha, ông phải tái sanh vào cảnh khổ, và do sự tái sanh bất thuận lợi, bao nhiêu nhân lành ông đã gieo không đủ duyên hỗ trợ để trổ quả. Dung mạo đẹp đẽ Upadi Sampati hay là xấu xa Upadi Vipati là hai yếu tố khác có thể hỗ trợ hay là kềm hãm sự báo ứng của nghiệp. Nếu nhờ nghiệp tốt mà một người kia được tái sanh thuận lợi nhưng bất hạnh, phải tật nguyền hay có một hình dáng xấu xí, cũng không hoàn toàn trọn hưởng được báo của mình. Một vị hoàng tử đáng lẽ phải nối ngôi cha để trị vì thiên hạ, nhưng nếu vị ấy tật nguyền có thể không được lên ngôi báo. Trái lại, diện mạo phương phi là một yếu tố để thành công. Một đứa trẻ tuy nghèo nhưng mặt mày thông minh sáng sủa có thể làm cho người khác chú ý đến và có thể gieo ít nhiều thiện cảm với người khác. Thời gian hay cơ hội thuận tiện và bất lợi Kala Sampati và Kala Vipati là hai yếu tố khác có ảnh hưởng đến báo ứng. Ví dụ, trong một thiên tai, tất cả đều phải cùng chung chịu một số phận. Đó là điều kiện bất thuận lợi, trợ duyên cho nghiệp xấu đổ xanh. Cũng có những điều kiện thuận lợi, kềm hãm và ngăn chặn không cho nghiệp xấu đổ xanh. Trong các năng lực trợ duyên và nghiệp duyên, nỗ lực cố gắng và vô gặp là quan trọng hơn tất cả. Trong sự báo ứng của nghiệp, cố gắng và thiếu cố gắng giữ một vai trò thiếu. Do sự cố gắng hiện tại, ta có thể tạo nghiệp mới, hoàn cảnh mới, môi trường mới, cả một thế gian mới. Dù có đủ điều kiện thuận lợi và được trợ duyên đầy đủ, mà nếu ta không nỗ lực cố gắng, chẳng những ta bỏ lỡ một cơ hội quý báu, mà có khi phung phí cả một nghiệp vật chất, tinh thần. Nếu bệnh mà không tìm thầy uống thuốc, gặp những khó khăn mà không cố gắng vượt qua, nếu ta không chịu khó nỗ lực để tiến bộ, thì quả dữ ắt được trợ duyên đầy đủ để trổ sanh. Trái lại, nếu ta ráng hết sức vượt qua mọi khó khăn, luôn luôn cải thiện hoàn cảnh, tận dụng mọi khả năng và mọi cơ hội hiếm có, và tận lực dẫn tiến và tiến bộ thật sự, nghiệp tốt sẽ được trợ duyên hoàn toàn lệ thuộc nơi tín nghiệp của ta, ta cũng không hoàn toàn lọc chuột. Chắc chắn là yếu tố trợ lực và phản động ấy cũng ảnh hưởng phần nào đến sự báo ứng của nghiệp, do sự tái sanh, hoàn cảnh, cá tính, sự cố gắng cá nhân và những yếu tố tương tự. Chính lý nghiệp báo đem lại cho người Phật tử sự an ủi, niềm hy vọng, chỗ nương tựa và sự khích lệ tinh thần để can đảm vững bước trên đường tiến bộ. Khi có việc bất trắc xảy đến, khi gặp trở ngại khó khăn, thất bại và hoàn cảnh bất hạnh, người Phật tử nhận định rằng mình đang gặt hái giống nào mà trước kia chính mình đã gieo. Mình đang trang trải món nợ đã vay lúc nào trong quá khứ. Tuy nhiên, thay vì cần phải chịu bó tay đầu hàng hoàn cảnh để cho định luật nghiệp báo tự nhiên diễn tiến, người Phật tử tận lực cố gắng diệt trừ từ cội rễ giống cỏ xấu và gieo trồng những giống cỏ lợi ích, bởi vì tương lai hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Người tin tưởng nghiệp báo không khi nào lên án kẻ hư hèn tội lỗi, bởi vì mọi người đều có khả năng và cơ hội để tự cải thiện bất cứ lúc nào. Người kia dù phải chịu đau khổ trong hiện tại, nhưng vẫn có hy vọng cho mọi người rằng trong một ngày tốt đẹp nào, chính mình có thể thành đạt đạo quả cao, an vui hạnh phúc như thường tốt. Ta tạo địa ngục cho ta do hành động ta, cũng do nơi hành động của chúng ta, ta tạo thiên đàng cho ta. Một người Phật tử thực hành chắc chắn định báo không khi nào gian giái cầu xin được cứu rỗi, trái lại đặt trọn vẹn niềm tin tưởng vào chính mình, vào tinh tấn của mình để được giải thoát. Thay vì tự bó tay đầu hàng khi vuốt ve tinh bốc một thần lực siêu nhân nào, người Phật tử đặt trọn vẹn niềm tin tưởng mình trên ý chí của mình và không ngừng hoạt động để tạo an vui cho tất cả. Niềm tin nơi nghiệp báo nâng cao giá trị của sự tinh tấn và kích thích học nghiệp thành. Nghiệp báo dạy mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm của mình. Đối với người Phật tử sơ cơ, dưới nghiệp báo là nghiệp răng. Đối với hạnh đức, nghiệp báo là một khích lệ. Luật nhân quả giải thích vấn đề đau khổ, giải thích bí ẩn của cái được gọi là số mạng và tiền định của một loại tôn giáo, và trên hết giải thích sự chênh lệch của nhân loại. Chúng ta là chỉ kiến trúc xây đắp số phận của ta. Chính ta tạo ra ta hay tiêu diệt lấy ta. Chính ta tạo thiên đàng cho ta và chính ta tạo địa ngục cho ta. Những gì mà ta nghĩ, nói và làm là của ta. Chính tư tưởng, lời nói và hành động là. Và chính nghiệp đưa ta lên hay xuống từ kiếp này sang khác, mãi mãi trong dòng luân hồi. Phước báo và tội lỗi mà con người tạo ra là tất cả những gì mà con người làm chủ, là đưa con người đi, là những gì luôn luôn chạy theo bén gót con người như bóng theo hình. Từ đấy, con người hãy tích trữ cái tốt để đem đi nơi khác. Trong tương lai, hãy tạo một nền tảng vững chắc cho thế gian là đó. Chương 22 Khởi ý của đời. Hỏi các đệ tử, bước đầu của hành xa xôi này thật thích quan. Chúng sanh bị bao trùm kín mít trong lớp vô minh, ái dục trói buộc chặt chẽ, không thể khám phá được khởi điểm của cuộc luân chuyển triền miên của hành trình vô định. Đối với người Phật tử, tái sanh không phải là một lý thuyết thôi, mà là chuyện có thể chứng minh bằng trường hợp tự nhiên xảy ra. Thuyết tái sanh là giáo lý căn bản của Phật giáo, mặc dù mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là niết bàn, chấm dứt tái sanh, có thể tồn tại ngay trong tâm. Lý tưởng của chư vị Bồ Tát khi Bồ Tát đạo là giáo lý về con đường giải thoát cũng đều đặt nền tảng trên thuyết tái sanh. Những văn kiện lịch sử trong tư tưởng nhân loại có ghi nhận rằng thuyết luân hồi theo như sự chuyển sinh linh hồn khi đầu thai đã được các triết gia như Tagore, các y hào như Shelley, Tennyson, Wordsworth và nhiều nhân vật khác ở phương Đông cũng như phương Tây chấp nhận. Ta không nên lẫn lộn giáo lý tái sanh của Phật giáo với thuyết chuyển sinh linh hồn hay đầu thai của một vài hệ thống tín ngưỡng khác, bởi vì Phật giáo không nhìn nhận có sự chuyển sinh một linh hồn trường cửu do một thần linh tạo ra hay phát xuất từ một đại hồn Paramatma. Chính nghiệp tức hành động tạo điều kiện để tái sanh, nghiệp quá khứ tạo điều kiện để tái sanh trong kiếp hiện tại, nghiệp hiện tại phối hợp với nghiệp quá khứ tạo điều kiện để tái sanh trong kiếp vị lai. Hiện tại là con đẻ của quá khứ và trở nên cha mẹ của tương lai. Hiện tại là một thật hiển nhiên không cần phải chứng minh. Quá khứ được ghi nhận trong trí nhớ hay một nơi khác như báo chí, sách vở, vân vân, và ý niệm tương lai căn cứ trên những kế hoạch đặt trước, những suy luận, những toan tính cho thực hiện. Nếu ta quả quyết rằng có quá khứ, hiện tại và tương lai, thì tất nhiên ta phải đứng trước một vấn đề: nguồn gốc cuối cùng của đời sống là gì? Khởi điểm của đời sống ở chỗ nào? Để giải đáp, có luồng tư tưởng chủ trương rằng nguyên nhân đầu tiên của đời sống là một nguyên lý, một năng lực của vũ trụ hay một thần linh toàn năng. Một luồng tư tưởng khác không nhận có nguyên nhân đầu tiên, vì theo kinh nghiệm chung trong chuỗi dài nhân là quả, nhân sinh quả, quả trở thành nhân, mãi mãi liên tục, ta không thể quan niệm một khởi điểm. Bertrand Russell trong quyển Why I'm Not a Christian cho biết, không có lý do nào để giả định rằng thế gian có một khởi điểm. Ý niệm chủ trương sự vật phải có một khởi điểm phát sinh do trí tưởng tượng nghèo nàn. Theo luồng tư tưởng thứ nhất thì đời sống có một khởi điểm. Hệ thống thứ nhì chủ trương không có khởi điểm. Theo sự nhận xét của một vài nhân vật, quan niệm cho rằng mỗi vật phải có một nguyên nhân đầu tiên cũng vô lý. Khi ta quan niệm có hình tam giác mà tròn, ta có thể biện giải rằng đời sống đã bắt đầu trong một quá khứ vô định nào và khởi điểm ấy tức là tạo hóa. Trong trường hợp ấy, không có lý do nào ta không thể nêu lên thêm một câu hỏi: còn nguyên nhân nào tạo ra tạo hóa? Trong những môn phái chủ trương có nguyên nhân đầu tiên, có rất nhiều quan điểm khác nhau. Dù giáo chủ và triết gia đã dùng danh từ khác nhau như Paramatma, Brahma, Ishvara, Jehovah, Thượng Đế, Đấng Toàn Năng, Allah, Đấng Tối Cao, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa, Luật Tuần Hoàn, Nguyên Nhân Vô Nhân, Bản Thể Thần Linh, Prakata, Padhana, vân vân. Theo Ấn Độ giáo, tất cả những Atma hay linh hồn đều phát sinh từ đại hồn Paramatma. Và từ kiếp này đầu thai sang kiếp khác, đến khi nào tinh hồn ấy hợp đủ điều kiện để nhập trở lại thì đại hồn. Ta có thể nêu lên một câu hỏi, vậy linh hồn Atma, linh hồn ấy đã nhập vào đại hồn, có còn phải xuất ra trở lại khỏi đại hồn nữa để đầu thai không? Cơ Đốc giáo chủ trương có nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân ấy là đứng thượng đế toàn năng, và mọi việc trong đời sống đều do nơi ý muốn của Ngài. Khi đề cập đến vấn đề này, Schopenhauer viết, người nào tự cho rằng mình được sanh ra từ hư vô, phải nghĩ rằng mình sẽ trở thành hư không. Như vậy, trước đời sống đã có một quá khứ vô tận, rồi một tương lai vô tận lại bắt đầu. Và xuyên qua cả quá khứ, hiện tại và tương lai ấy, mình không bao giờ đặt là một ý nghĩ quay. Hơn nữa, nếu sanh ra là khởi điểm tuyệt đối, chết tất nhiên phải là chữ chấm dứt tuyệt đối. Quả quyết rằng con người từ hư vô sanh ra bắt buộc phải dẫn đến kết luận rằng sau cái chết tuyệt đối không còn gì nữa. Spencer Lewis cũng có viết, theo những nguyên tắc thần học, con người được sanh ra một cách độc đoán, không được thăm dò ý kiến trước khi sanh, và khi ra đời không có phước báo, cũng không tội lỗi, không sang không hèn. Từ bước đầu tiến trình của kiếp sống đến hơi thở cuối cùng, không ai cần biết đến những ý nguyện, những ước vọng, những điều mong mỏi, những mục tiêu tranh đấu hay những lời nguyện cho tất cả lòng thành của một cá nhân. Đó là tính cách tiền định của thuyết thần học. Giáo thuyết chủ trương rằng tất cả nhân loại đều tội lỗi từ lúc sanh, và tội truyền kiếp ấy gây nên do một lỗi lầm của Adam, là một sự thách đố công lý, thách đố tình thương, lòng từ ái và tính cách vô tư vạn năng. Ông Huxley nói, nếu chúng ta nhận định rằng có một nhân vật nào cố tình tạo nên cái vũ trụ này và làm cho nó sống, thì theo ý tôi, rõ ràng nhân vật ấy không phải là từ thiện và công bình, mà theo sát nghĩa của danh từ, nhân vật ấy lại còn ác ý và bất công. Theo ông Einstein, nếu nhân vật ấy là toàn năng, tất nhiên mỗi điều gì xảy ra, mỗi hành động, tư tưởng con người, mỗi cảm giác và nguyện vọng của con người đều do Ngài. Thì làm sao ta có thể nghĩ rằng con người bị bắt buộc phải chịu trách nhiệm về những hành động và tư tưởng của mình trước tính toàn năng? Khi ban bố ra những hình phạt và phần thưởng, chính nhân vật ấy trong một giới hạn nào cũng tự xử lý mình. Làm sao sự kiện này có thể phù hợp được với lòng từ thiện và đức tánh chánh trực và cái gán cho Ngài? Theo Charles Bradlaugh, sự hiện hữu của tội lỗi trong thế gian là một trở ngại khủng khiếp cho những người tin theo chủ nghĩa hữu thần. Đau khổ, khốn cùng, tội ác, bần cùng, đối chiếu với lòng bác ái vĩnh cửu, và thách đố một câu giải đáp về những lời tuyên bố của vị thần linh được xem như toàn thiện, toàn tri và toàn năng. Khi đề cập đến vấn đề Thượng Đế và nỗi đau khổ của nhân loại, giáo sư G.P.S. Harden viết, có hai lẽ. Hoặc đau khổ là điều kiện tất yếu để con người cải thiện tâm tánh mình, hoặc Thượng Đế không phải toàn năng. Có người đau khổ ít, nhưng tâm tánh thật tốt nhờ được diễm phúc sanh vào nhà gia giáo. Sự kiện này đánh đổ lẽ thứ nhất. Về điểm thứ nhì, nếu ta quy tựu trách nhiệm về một vị thần linh toàn năng, tất nhiên vị này có thể tạo nên mọi việc theo ý muốn. Làm khác, nếu quan sát vũ trụ toàn diện, ta sẽ thấy một vài khuyết điểm cần phải sửa sai. Trong một lúc tuyệt vọng, thi hào Lord Tennyson thời xưa cũng đã phản đối Thượng Đế là nhân vật đã từng nói, như có ghi trong tập Isaiah: ta tạo hòa bình và tội lỗi. Isaiah 25, căn 7. Thế nào, tôi có phải gọi đó là tình thương vô hạn chăng? Tình thương đã phục vụ chúng ta tốt đẹp, hay phải gọi là hung bạo vô tận? Sự hung bạo đã tạo nên địa ngục trường cửu, đã tạo nên ta, đã biết chúng ta, đã phán xử chúng ta, và mặc tình làm tất cả mọi việc theo ý chí của riêng mình. Hơn thế nữa là bà mẹ vô tri vô giác, không bao giờ lắng tai nghe tiếng thì thầm than thở của chúng ta. Những tác giả độc đoán thời xưa đã phán rằng Thượng Đế tạo con người theo hình ảnh của mình. Một vài tư tưởng gia hiện đại trái lại nói rằng chính con người tạo Thượng Đế theo hình ảnh của mình. Rõ ràng không thể chứng minh được một cách chính xác sự hiện hữu của Thượng Đế. Cho đến nay, hầu hết đều nêu lên ở tiền đề như dẫn chứng những gì sẽ phải được chứng minh ở phần kết luận. Reverend Kurt Goss trong quyển Orthodoxy Scripture and Reason, trang 34. Và trong quyển Canon, T.E. Raven, có đoạn: ta đi đến chỗ phải nhìn nhận rằng có những tội lỗi xấu xa nằm bên trong vũ trụ, và điều ấy là trách nhiệm của Thượng Đế. Chúng ta không thể phủ nhận khuyết điểm của Thượng Đế đã cho phép tội lỗi và đau khổ tồn tại. Với sự trưởng thành của nền văn hóa nhân loại, quan niệm của con người về Thượng Đế cũng dần dần được cải thiện. Hiện nay có một khuynh hướng thay thế Thượng Đế hữu ngã bằng một Thượng Đế vô ngã. Dù sao, ta không thể quan niệm một nhân vật tương tự biết tất cả mọi việc và có mặt ở khắp mọi nơi, một kết tinh của tất cả những gì tốt đẹp ở trong hay ở ngoài vũ trụ. Khoa học hiện đại cũng cố gắng theo sát vấn đề với sự hiểu biết hệ thống hóa có giới hạn của mình. Theo khoa học, ta là sản phẩm trực tiếp của tinh trùng và minh châu của cha mẹ. Nhưng khoa học không giải thích thỏa đáng phần tâm linh là thành phần vô cùng quan trọng hơn xác thân vật chất trong guồng máy phức tạp của con người. Trong khi quả quyết omne vivum ex vivo, nghĩa là tất cả đời sống đều do đời sống sinh ra, khoa học cũng chủ trương rằng tâm và sự sống sinh ra từ chỗ không có sự sống. Theo quan điểm khoa học, chúng ta được sinh ra đây là hoàn toàn do nơi cha mẹ. Vậy, trước đời sống của ta, bắt buộc phải có đời sống của cha mẹ ta, vân vân. Do đó, trước đời sống, có đời sống, mãi mãi đến nguyên sanh chất, tức là cái protoplasm đầu tiên. Nhưng đến đây, khoa học không thể giải thích do đâu có nguyên sanh chất đầu tiên ấy. Trước vấn đề khởi thủy của đời sống, thái độ của Phật giáo ra như thế nào? Trước tiên, ta phải nhận định rằng Đức Phật không khi nào có ý muốn giải quyết tất cả những vấn đề luân lý và triết lý của nhân loại. Đức Phật không hề đề cập đến những vấn đề nào không hướng về sự cải thiện con người hay về sự giải thoát. Đức Phật cũng không đòi hỏi ở tín đồ một đức tin mù quáng về nguyên nhân đầu tiên của đời sống, cũng như về các vấn đề khác. Thế nọ, có một vị tỳ khưu tên là Malankhya Putra cảm thấy lối tu giải thoát từ bậc của Đức Phật rất là chậm chạp, nên ân cần đến bạch Đức Phật rằng ngài chưa hề đề cập đến nguồn gốc của đời sống, và nếu ngài không giải thích liền điểm ấy thì thầy sẽ từ bỏ đời tu sĩ để hoàn tục. Vị tỳ khưu nói:
Bạch Đức Thế Tôn, những lý thuyết này chưa được Ngài giải thích rõ ràng, minh bạch, Ngài đã gác vấn đề ấy qua một bên, không giải đến. Thế gian có vĩnh cửu không? Thế gian có giới hạn hay là vô tận? Nếu Đức Thế Tôn giải rõ những điều ấy, con sẽ tiếp tục đi theo Ngài để sống đời tu sĩ thanh cao. Nếu không, con sẽ từ bỏ Ngài. Nếu Đức Thế Tôn biết chắc rằng thế gian là vĩnh cửu, thì xin Ngài giải thích minh bạch cho con rằng thế gian là vĩnh cửu. Nếu Đức Thế Tôn biết chắc rằng thế gian không phải vĩnh cửu, xin Ngài giải rõ cho con rằng thế gian không vĩnh cửu. Chắc chắn rằng, trong trường hợp này, đối với người không hiểu biết và không giác ngộ, thì điều đáng làm hơn hết là phải nói rằng, tôi không biết, tôi chưa giác ngộ. Đức Phật thản nhiên, chậm rãi hỏi vị tỳ khưu lầm lạc kia, có phải ông ta xuất gia đi tu với mục đích giải quyết những vấn đề tương tự như thế không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Đức Phật mới khuyên thầy tỳ khưu không nên lãng phí thời giờ và năng lực trong những việc chỉ làm chậm trễ tiến bộ tinh thần của mình. Ngài dạy, này Malankiputta, kẻ nào nói rằng ta quyết không xuất gia theo Đức Như Lai để sống đời đạo hạnh trước khi Ngài giải rõ cho ta điều ấy, kẻ ấy sẽ chết trước khi nghe Như Lai giải thích. Thí dụ có người kia bị bắn sâu vào mình một mũi tên có tẩm thuốc độc, bạn bè thân quyến chạy đi tìm lương y để cứu chữa, và trong lúc bệnh nhân nói tôi sẽ không ai rút mũi tên này ra trước khi được giải thích tận tường về nguồn gốc của mũi tên, người nào bắn tôi, bản chất của mũi tên là thế nào, vân vân, người ấy sẽ chết trước khi được nghe giải thích. Cũng cùng thế, kẻ nào nói tôi sẽ không theo Đức Như Lai để sống đời tu sĩ trước khi Ngài giải rõ cho tôi thế gian có vĩnh cửu hay không, thế gian có giới hạn không hay là vô tận, kẻ ấy sẽ chết trước khi được nghe Đức Thế Tôn giải thích. Nếu tin rằng thế gian là trường tồn vĩnh cửu, chính sự tin tưởng ấy có phải là đời sống phạm hạnh của bậc tu sĩ không? Không. Nếu tin rằng thế gian không trường tồn vĩnh cửu, chính sự tin tưởng ấy có phải là đời sống phạm hạnh của bậc tu sĩ không? Không. Tuy nhiên, dầu tin rằng thế gian là vĩnh cửu hay không, vẫn có sự sanh, chẳng có lão, chẳng có tử. Chấm dứt sanh, lão, bệnh, tử chính là điều mà Như Lai hằng giảng dạy. Này Malankiputta, Như Lai không hề nêu lên vấn đề thế gian có vĩnh cửu hay không, thế gian có giới hạn hay vô tận. Tại sao? Bởi vì những điều ấy không tạo ích lợi, không thể làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh, không chấm dứt sân hận phiền não, không dẫn đến sự dập tắt, sự vắng lặng, trí tuệ, sự giác ngộ hay là niết bàn. Vì vậy, Như Lai không đề cập đến vấn đề ấy. Đoạn này trích trong kinh Chula Malankiputta số 63 trong bộ Trung A Hàm Majjhima Nikaya. Theo Phật giáo, chúng ta sinh ra từ cái bào thai hành động Kamayoni. Chính hành động hay nghiệp của ta trong quá khứ là cái bào thai nuôi dưỡng và tạo điều kiện để ta tái sanh. Cha mẹ cấu hợp nền tảng vật chất. Như vậy, trước chúng sanh, có chúng sanh. Trước một chúng sanh trong kiếp hiện tại, phải có một chúng sanh trong kiếp quá khứ. Lúc thọ thai, chính nghiệp tạo điều kiện cho thức đầu tiên làm nguồn sống cho thai bào. Chính nghiệp lực vô hình phát sanh từ kiếp quá khứ, tạo ra những hiện tượng tâm linh và những hiện tượng sinh khí trong một hiện tượng vật chất sẵn có, tức là tinh trùng và minh châu của cha mẹ, để gồm đủ ba yếu tố tam nguyên cấu thành con người. Đề cập đến vấn đề thọ thai, Đức Phật dạy, nơi nào có ba yếu tố ấy phối hợp lại là mầm sống phát sinh. Nếu cha và mẹ gặp nhau mà không nhầm thời kỳ thọ thai của mẹ, và không có một chủng tử
không có mầm sống.
Nếu cha mẹ gặp nhau trong thời kỳ thọ thai của mẹ mà không có sự phối hợp của một chủng tử gan đa và thì cũng không có mầm sống. Nếu cha mẹ gặp nhau nhằm thời kỳ thọ thai của mẹ và có một chủng tử thì có mầm sống do sự phối hợp của ba yếu tố Trung A Hàm, Maha Tăng Ha Tăng Khaya số 38. Cái danh từ được dịch ra đây là chỉ chủng tử, nhưng Pali là Gandhava. Ở đây không có nghĩa là một vị trời mà người ta cho rằng có bổn phận chứng kiến việc thọ thai, hay một mụ bà, mà chỉ là một chủng tử, một yếu tố nồng cốt trong bào thai. Danh từ Gandhava chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt này thôi. Ta không nên lầm lẫn với một linh hồn trượt cực. Có sự tái sanh ở chỗ này, tất nhiên phải có một chúng sanh chết ở một nơi nào khác. Nói một cách chính xác, cái sanh của một chúng sanh, hay sự phát sanh của ngũ uẩn, hay những hiện tượng tâm vật lý trong kiếp hiện tại, chuyển tiếp liền theo cái chết của một chúng sanh vừa qua đời. Cũng giống như ta thường nói, khi mặt trời lặn ở một nơi, tức là mặt trời mọc ở một nơi khác. Câu nói có vẻ bí hiểm ấy có thể rõ ràng và dễ hiểu hơn nếu ta hình dung đời sống như một lượng sống, chứ không phải như một đường thẳng. Lượng sống nổi lên rồi hạ xuống để bắt đầu lượng sống mới. Tuy hai lượng sống khác nhau, nhưng không có một thời gian gián đoạn. Sanh và tử chỉ là hai giai đoạn trong một tiến trình. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, sự luân lưu bất tận, sanh tử, tử sanh của chuỗi dài những kiếp sống gọi là luân hồi, samsara, cuộc đi bất định, mãi mãi và không mục đích. Khởi điểm, khởi các đạo hữu, không thể đo lường hay tính toán được. Lịch trình diễn tiến của nó cũng vậy. Cái điểm đầu tiên của cuộc chạy dài dẳng của những chúng sanh bị che lấp kín mít trong vô minh và trói chặt vào ái dục, quả thật chưa được khám phá. Ngã hà không thể quan niệm được khởi điểm của dòng luân hồi, không thể khám phá được khởi điểm nguyên thủy của chúng sanh bị cản trở trong màn vô minh và dính mắc trong ái dục, đang vội vã hấp tấp chạy đảo điên xuyên qua dòng sanh tử liên tục tiếp diễn. Janatiloka, nguồn gốc của đời sống là Đức Phật đã tuyên bố rõ ràng rằng giới hạn sự luân lưu của những kiếp sống trong dòng luân hồi không thể biết được. Chúng sanh vì bị lớp vô minh bao trùm và bị những dây ái dục trói buộc, mãi lang thang trong dòng luân hồi, khởi điểm của cuộc hành trình xa xôi ấy không thể nhận ra được. Đời sống tựa hồ như một dòng nước chảy trôi vô cùng tận. Ngày nào còn tiếp nhận nước bùn của vô minh và ái dục, thì dòng đời còn chảy, và chỉ ngưng khi nào vô minh và ái dục hoàn toàn bị cắt đứt. Chừng ấy, thì không còn tái sanh nữa, như trường hợp chư vị A-la-hán. Ta không thể xác định khởi điểm dòng đời của chúng sanh, nguồn gốc và lịch trình tiến hóa của vũ trụ, Đức Phật không hề đề cập đến. Chương 23. Đức Phật và vấn đề thật lực tạo hóa. Ta liệt Brahma vào hạng bất công đã tạo nên một thế gian trúc sinh truyện. Danh từ Pali tương đương với tạo hóa trong các tôn giáo khác là Isara hay là Brahma. Trong toàn bộ Tam Tạng, tuyệt đối không có đoạn nào đề cập đến sự hiện hữu của một tạo hóa. Nhiều lần, Đức Phật phủ nhận một linh hồn trường cửu, Atta. Ngài tuyệt nhiên không chấp nhận có một đấng tạo hóa bất luận dưới hình thức một năng lực hay một chúng sanh. Mặc dù Đức Phật không hề đặt một thần linh siêu nhân nào lên trên con người, có vài học giả cũng quả quyết rằng Ngài đặc biệt không đề cập đến vấn đề tranh luận quan trọng ấy. Những đoạn kinh trích ra sau đây sẽ rọi sáng quan điểm của Đức Phật về thần linh tạo hóa. Trong bộ Tăng Nhất A Hàm, Anguttara Nikaya, Đức Phật có nêu ra ba quan điểm khác nhau đang thịnh hành trong thời bấy giờ. Một trong ba quan điểm ấy là tất cả những cảm giác của con người, dầu vui sướng, khổ não hay vô ký, đều do một đấng tối cao tạo nên. Theo quan điểm trên, chúng ta như thế nào là do đấng tạo hóa muốn cho ta phải như thế ấy. Số phận của ta hoàn toàn nằm trong tay của tạo hóa. Tất cả đều do tạo hóa định sẵn. Đức tánh giả định gọi là ý chí tự do mà người ta gán cho con người, tạo vật của đấng tạo hóa, tất nhiên trở thành vô nghĩa lý. Đề cập đến vấn đề định mạng, Đức Phật dạy: như vậy, chính do sự tạo tác của đấng tối cao mà con người trở nên sát nhân, trộm cắp, tà dâm, giả dối, phỉ báng, tô lỗ, nhảm nhí, thèm thuồng, khao khát, hiểm độc, tinh quái và hiểu biết sai lầm. Do đó, nếu chủ trương rằng có một thần linh là nguồn gốc của tất cả những điều ấy, sẽ không còn ý muốn hoặc sự cố gắng, cũng không có sự cần thiết để làm hoặc là tránh hành động ấy. Trong kinh Devadaha Sutta, khi giảng về lối tu khổ hạnh của các đạo sĩ lõa thể, Đức Phật lưu ý các đệ tử như sau: nè hỡi các tỳ khưu, nếu quả thật chúng sanh chịu đau khổ hay hưởng hạnh phúc vì đó là ý muốn của thần linh tạo hóa, thì vị thần linh đã tạo nên những nhà tu khổ hạnh lõa thể kia chắc chắn là một nhân vật ác độc, vì các người ấy chịu đau khổ khủng khiếp. Kinh Kevada Sutta có ghi cuộc đối thoại của một vị tu tộc mặt muốn tìm hiểu về một vị Brahma và Phạm Thiên tự xưng là Đức Tạo Hóa. Một thầy tỳ khưu muốn biết đến đâu tứ đại đất nước lửa gió phải tiêu diệt, nên lại gần Maha Brahma. Này đạo hữu, xin đạo hữu hoan hỷ giảng giải cho tôi đến đâu bốn nguyên tố đất nước lửa gió chấm dứt, không để lại dấu vết. Này đạo hữu, vị Maha Brahma đã, ta là đứng Brahma, đứng Maha Brahma, đứng tối thượng toàn tri, là người cầm quyền đỉnh đoạt, giáo chủ, là người sáng tạo, là tạo hóa, là bậc toàn thắng, là chúa tể, là chủ của chúng ta, là cha của chúng sanh đã, đang và sẽ được sinh ra đời. Vị tỳ khưu lặp lại lời khẩn cầu và trả lời y như trước. Khi thầy hỏi lần thứ ba, Đức Brahma nắm tay thầy dắt ra ngoài và Đức Phật sao: mày hỏi đạo hữu, các vị trong đám hầu cận ta tin tưởng như thế này. Đức Brahma thấy, hiểu biết và thấu triệt mọi việc. Vì thế, trước mặt họ ta không thể trả lời cho thầy rằng ta không biết đến đâu bốn yếu tố nước, đất, lửa, gió phải chấm dứt, không để lại dấu vết. Đạo hữu bỏ Đức Thế Tôn để đi tìm hiểu những vấn đề tương tự ở nơi khác thì rõ thật là lỗi lầm trái đạo. Hỏi đạo hữu, đạo hữu hãy trở về đến gần Đức Phật và xin ngài giải thích. Ngài giảng thế nào, thầy hãy tin y theo lời. Trong kinh Patika Sutta, Đức Phật nhắc lại nguồn gốc của Maha Brahma, người được gọi là đấng tạo hóa, và ngài dạy rằng: về điểm này, hỡi các đệ tử, chúng sanh ấy vì được sanh ra đầu tiên nên nghĩ rằng ta là đấng Brahma, đấng Maha Brahma, đấng tối thượng, toàn tri, là người cầm quyền định đoạt, là giáo chủ, là người sáng tạo, là tạo hóa, là bậc toàn thắng, là chúa tể, là chủ của chính ta, là cha của chúng sanh đã, đang và sẽ ra đời. Chính ta đã tạo nên tất cả chúng sanh. Tại sao vậy? Một khoảnh khắc trước đây ta nghĩ phải chi có những chúng sanh khác được ra đời. Đó là lời chú nguyện trong tâm. Và tức khắc có những chúng sanh chào đời. Và những người mới được sanh ra sau này nghĩ vị ứng cúng kia chắc là Maha Brahma, đứng tối thượng, toàn tri, là người cầm quyền đỉnh đoạt, là giáo chủ, là người sáng tạo, là tạo hóa, là bậc toàn thắng, là chúa tể,
là chủ của chính Ngài, là cha của chúng sanh đã, đang và sẽ ra đời. Vì điểm này, hỡi các đệ tử, chính vị được sanh ra đầu tiên ấy có nhiều tuổi thọ hơn, đẹp đẽ hơn, có nhiều oai lực hơn. Còn những vị sanh sau thì kém tuổi thọ, không đẹp đẽ bằng và ít oai lực hơn. Và rất có thể như thế này, hỡi các đệ tử, một vài vị đã cùng ở trong một trạng thái với vị trước, đã chết, và từ cảnh giới ấy, tái sanh vào trạng thái này. Đến như vậy, người ấy có thể từ bỏ đời sống gia đình để xuất gia làm người tu sĩ, không nhà cửa. Bỏ nhà ra đi, người này cố gắng, kiên trì tu tập, tăng trưởng đạo tâm, càng tinh tấn, càng bền chí, trau dồi trí tuệ, và một ngày kia thành đạt tâm chỉ lạc, an trụ, và nhờ đó có thể hồi nhớ lại chuyện chí, và chỉ nhớ đến mức đó thôi, không xa hơn nữa. Vì nhớ như thế, người kia nghĩ, chỉ Brahma, Mahabrahma, đứng tối thượng, toàn tri, người cầm quyền định đoạt, giáo chủ, người sáng tạo, tạo hóa, toàn thắng, chúa tể, chủ của chính Ngài, cha của chúng sanh đã, đang và sẽ ra đời, người đã tạo ra. Chỉ này quả thật là cực tội, tính cử, chỉnh bệnh, không biến đổi, Ngài sẽ tồn tại thế phải mà. Nhưng chúng ta đã được vị ấy tạo nên, chúng ta do đấy mà ra, chỉ chúng ta vô thường, biến đổi, không vĩnh bền, ít tuổi thọ, phải chết. Đó là bước đầu của tất cả. Đúng vậy, đó là giáo lý cổ truyền, và câu chuyện ấy được xây dựng do Brahma. Trong Túc Sinh Truyện số 543, Bồ Tát hỏi vị Trảo Hóa Giả Địch, người mà thời bấy giờ tin là cầm cán cân công lý của vũ trụ, như sao? Người có mắt ắt thấy cảnh đau thương của đời sống, tại sao Brahma không tạo một vũ trụ hoàn toàn tốt đẹp nếu oai lực của Ngài là vô hạn? Tại sao ít khi Ngài nâng tay lên để ban phước lành? Tại sao tạo vật mà chính Ngài đã sanh ra lại phải bị đọa đày trong cảnh khổ? Tại sao Ngài không ban hạnh phúc cho tất cả? Tại sao đời sống lại dẫy đầy những sự giả dối, lừa đảo, y mê? Tại sao gian tham toàn thắng chân thật và công lý đã thất bại? Ta liệt Brahma vào hạng bất công, đã tạo nên một thế gian hư hỏng. Trong kinh Mahabodhi Jataka, Đại Bồ Đề Túc Sinh Truyện, Bồ Tát phê bình giáo lý chủ trương rằng mọi việc đều do đứng tối cao tạo nên, như sau: nếu có một thần linh toàn quyền ban phước cũng như gieo quả cho tạo vật được chính Ngài tạo ra và cho chúng nó những hành động tốt hay xấu, thần linh ấy quả thật đầy tội lỗi, con người chỉ thừa hành ý muốn của Ngài. Chương 24. Do đâu có tái sanh? Như Lai đã nhớ lại nhiều kiếp sống trong quá khứ. Trung A Hàm: do đâu ta tin có tái sanh? Đối với người Phật tử, Đức Phật có đủ uy quyền nhất để thuyết minh vấn đề tái sanh. Chính trong đêm Ngài đắc quả chánh đẳng chánh giác, lúc canh một, Đức Phật đắc túc mạng minh, là tuệ biết rõ những kiếp quá khứ. Ngài nói: Như Lai đã nhớ lại nhiều kiếp sống trong quá khứ như thế này. Trước hết một kiếp, rồi hai kiếp, rồi ba, bốn, năm, mười, hai mươi đến năm mươi, rồi một trăm, một ngàn, một trăm ngàn, vân vân. Trong lúc canh hai, Đức Phật đắc thiên nhãn minh, nhận thấy chúng sanh chết từ kiếp sống này, tái sanh vào một kiếp sống khác. Ngài chứng kiến cảnh tượng kẻ hèn người sang, kẻ đẹp người xấu, kẻ hạnh phúc người khốn khổ, chúng sanh tiêu diệt và tái sanh tùy hành vi tạo tác của mỗi người. Đó là những Phật ngôn đề cập đến vấn đề tái sanh. Những văn tự kinh điển liên quan đến thuyết tái sanh chứng tỏ rằng Đức Phật không dựa vào một nguồn hiểu biết nào sẵn có để giải thích chân lý hiển nhiên này. Ngài chỉ dựa trên kinh nghiệm và nhận thức của Ngài. Một nhận thức tuy siêu phàm, nhưng mỗi người chúng ta đều có thể đạt được nếu trau dồi rèn luyện đúng mức. Trong bài kể Quan Hỷ đầu tiên, Đức Phật dạy: xuyên qua nhiều kiếp sống, Như Lai thênh thang đi, đi mãi để tìm người ở cất cái nhà này. Khổ não thai, triền miên sanh tử, tử sanh. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, bài pháp đầu tiên, Đức Phật đề cập đến chân lý thứ nhì như sau: chính ái dục dắt dẫn chúng sanh đi tái sanh. Và Đức Phật kết luận bài pháp: đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai, từ đây Như Lai không còn tái sanh nữa. Kinh Trung A Hàm ghi rằng, sau khi thành tựu đạo quả, vì lòng thương chúng sanh, Đức Phật dùng tuệ nhãn quan sát thế gian trước khi quyết định hoằng dương giáo pháp. Ngài nhận thấy có những chúng sanh biết tội lỗi, sợ tái sanh, sợ phải còn sanh tử, tử sanh mãi mãi trong vòng luân hồi. Trong nhiều đoạn kinh khác, Đức Phật dạy rõ ràng rằng có những kẻ phải bị sanh vào khổ cảnh vì đã sống đời tội lỗi ô trược, và có người nhờ hành thiện được tái sanh vào nhàn cảnh. Ngoài những tích truyện thú vị trong Túc Sanh Truyện, một bộ truyện có giá trị luân lý quan trọng ghi lại các tiền kiếp của Đức Phật. Kinh Trung A Hàm Majjhima Nikaya và Tăng Nhất A Hàm Anguttara Nikaya thỉnh thoảng cũng đề cập đến những kiếp sống quá khứ của Đức Phật. Trong kinh Yatikara Sutta, Đức Phật cũng thuật lại cho Đại Đức Ananda rằng trong một tiền kiếp vào thời Đức Phật Kassapa, Ngài là Jyotipala. Kinh Anathapindikovada Sutta cũng ghi rằng, liền sau khi tái sanh vào cảnh trời, nhà triệu phú cấp cô độc trở về dấn Đức Phật trong đêm sau. Đến đây chấm dứt cuồng văn thứ 13, đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.